AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Úc đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng khiến cho nhu cầu tuyển dụng tăng cao trong nhiều lĩnh vực thiết yếu bao gồm y tế và chăm sóc sức khỏe do dân số già hóa, công nghệ thông tin, xây dựng và kỹ thuật cùng với lĩnh vực giáo dục. Đây là những ngành nghề hứa hẹn cơ hội việc làm rộng mở, mức lương cạnh tranh và triển vọng nghề nghiệp vững chắc tại Úc. Mời quý vị cùng nghe chọn nghề gì với Kim Anh.
Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần.
Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm lại một loạt các ngành nghề đang có nhu cầu nhân lực cực kỳ cao tại Úc. Những ngành được dự báo đang và sẽ mang lại cơ hội việc làm rộng mở, mức lương hấp dẫn và tiềm năng định cư lớn trong những năm tới. Các ngành nghề hot ở Úc hiện nay chủ yếu là tập trung vào các lĩnh vực đang thiếu nhân lực trầm trọng, như là nhóm ngành y tế và chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông tin và an ninh mạng, xây dựng và giáo dục. Đầu tiên thì đến với nhóm ngành y tế và chăm sóc sức khỏe. Do dân số Úc đang già hóa, thì nhu cầu về dịch vụ y tế và chăm sóc ngày càng tăng cao, khiến cho ngành này luôn trong tình trạng khát nhân lực chất lượng cao. Điều dưỡng viên, y tá luôn thiếu nhân lực ở cả bệnh viện công và tư. Jasmine Huyền Bùi chia sẻ về việc tham gia chương trình tốt nghiệp Graduate Program và có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp nhờ thái độ chủ động và nhiệt tình.
Thật ra là ngành y tá hay ngành điều dưỡng thì cần nhân lực rất là nhiều. Mặc dù cũng có đâu đó sự cạnh tranh, nhưng mà em thấy quan sát của em khi mà em đi làm bệnh viện thì các khoa đều tuyển thêm người mới rất là thường xuyên. Khi mà em đi thực tập năm cuối kỳ đầu tiên, em thực tập ở bệnh viện mà em đang làm luôn là một bệnh viện tư ở Melbourne. Thì khi mà em đi thực tập thì em rất là thích môi trường ở đó. Tại vì là bệnh viện không quá lớn nên là ai cũng biết ai và mọi người support nhau rất là nhiều. Em rất là thích cái culture làm việc ở đó. Thì trước khi mà kỳ thực tập thức kết thúc, em có express là em chia sẻ với cả cô quản lý và cô phó quản lý đó là em rất là thích sau này em ra trường em cũng có cơ hội được làm ở một cái môi trường như thế này. Thì em hỏi mọi người xem là chương trình ở bệnh viện, chương trình cho graduate nurse thì khi nào mở hoặc là cách apply như thế nào để em tham khảo ạ. Sau đó là mọi người cũng rất là quý em và mọi người nhiệt tình, mọi người có hướng dẫn cho em và mọi người còn viết cả đơn giới thiệu em đối với bệnh viện nữa. Khi mà em còn đang học năm cuối thì em cũng đã phỏng vấn vượt qua hai vòng phỏng vấn với bệnh viện tư đó và em đã thành công xin được. Thì đối với em khi mà em chưa học y tá ấy, thì mọi người cũng nói là ôi ngành y tá khó lắm, cạnh tranh khó lắm, mình không người Việt mình không giỏi tiếng Anh như người Philippines hoặc là local đâu nên sẽ rất là khó xin việc. Thì cái đó là cái em luôn nghe được khi mà em bắt đầu học trước hoặc là trước khi bắt đầu học. Nhưng mà khi mà em ra trường và khi mà em đi thực tập thì em quan sát là lại rất là nhiều người nurse là người internationals. Và thậm chí là khi mà em làm research để em xin việc, em còn thấy là có những bệnh viện người ta thuê nurse ở nước ngoài đến làm việc. Nên là cái cơ hội nó rất là rộng mở. Và như em có chia sẻ lúc trước là bệnh viện em là bệnh viện nhỏ thôi, nhưng mà em thấy các khoa cũng đều thường xuyên thuê thêm nurse.
Ngoài điều dưỡng viên và y tá thì trong nhóm ngành y tế và chăm sóc sức khỏe còn có các ngành nghề như là chuyên gia chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật, bác sĩ đa khoa và chuyên khoa. Ngoài ra còn có nhân viên công tác xã hội, social workers. Lĩnh vực dịch vụ cộng đồng này luôn có nhu cầu cao ở hầu hết các tiểu bang của Úc. Melody Trương chia sẻ về tầm quan trọng của công việc này trong việc giúp đỡ cá nhân, gia đình và cộng đồng giải quyết các vấn đề cơ bản.
Mình chọn Unity Services bắt nguồn từ việc mình phát hiện ra con mình bị tự kỷ. Thì lúc đó là khó khăn, không biết phải làm trong trường hợp đó thì có những người support worker tới giúp mình cảm thấy mình yêu thích việc, mình thấy việc đó rất là giúp đỡ được mình, và mình cảm thấy rất là cảm kích. Từ đó mình bắt đầu yêu thích cái ngành này vì mình muốn giúp đỡ những người khác giống như người ta giúp mình vậy. Ừ. Mình muốn khác biệt trong cuộc sống của họ. Mình cảm thấy việc này rất là ý nghĩa khi có thể hỗ trợ được những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như là có thêm sự tự tin để sống một cách độc lập. Những cái khách hàng em gặp thường sẽ bị khuyết tật và bị về vấn đề tâm lý không ổn định. Ừ. Thì sau khi học ngành này thì em thấy em có thể trò chuyện với họ một cách thấu hiểu họ hơn, và để làm cho họ không có bị cô đơn, tủi thân, hay là không có, giờ mình học cách de-escalate cái tình huống.
Ừ.
Cái tình huống khi mà khách hàng mình giận dữ hay gì đó thì mình có thể calm họ xuống để bình tĩnh lại. Em muốn khuyên các bạn nếu muốn làm gì trong ngành này thì hãy kiên nhẫn và đồng cảm, và phải thật sự lắng nghe khách hàng của mình. Tại vì công việc này cũng không có dễ dàng gì. Nếu bạn thật sự có đam mê và chân thành thì bạn sẽ tìm thấy được cái niềm vui khi giúp đỡ người khác. Em muốn khuyên nếu muốn làm gì trong ngành này thì hãy kiên nhẫn và đồng cảm, và phải thật sự lắng nghe khách hàng của mình. Tại vì công việc này cũng không có dễ dàng gì. Nếu bạn thật sự có đam mê và chân thành thì bạn sẽ tìm thấy được cái niềm vui khi giúp đỡ người khác.
Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Nhóm ngành thứ hai đó là nhóm ngành công nghệ thông tin và an ninh mạng. Chính phủ Úc cũng đang rất là đặc biệt quan tâm và đầu tư vào công nghệ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho các chuyên gia như là kỹ sư phần mềm, chuyên gia an ninh mạng, nhà phân tích dữ liệu, đặc biệt là các chuyên gia trí tuệ nhân tạo. Nhóm ngành thứ ba đó là nhóm ngành xây dựng và kỹ thuật. Với sự phát triển hạ tầng và nhu cầu nhà ở thì ngành xây dựng cũng đang bùng nổ và thiếu hụt nhân lực tay nghề cao. Những công việc như là quản lý dự án xây dựng, kỹ sư cơ khí, điện, xây dựng, dân dụng cũng đang là những ngành nghề rất cần nhân lực tại Úc. Ngoài ra, những thợ lành nghề, tradespeople, tradesmen như thợ điện, thợ ống nước, thợ mộc, thợ nước, v.v. cũng là những ngành nghề đang được săn đón tại Úc. Đây là nhóm ngành nghề đáng cân nhắc cho những người lao động nhập cư cũng như là những ai không muốn đi theo con đường đại học vì thời gian học ngắn, chi phí thấp, học xong lại có nhiều cơ hội việc làm. Thứ tư là nhóm ngành giáo dục. Nhu cầu giáo viên ở các cấp độ khác nhau cũng rất cao, đặc biệt là giáo dục mầm non và giáo dục trung học. Với ngành nghề giáo viên mầm non thì chúng ta cùng nghe chia sẻ từ chị Hồng Quarking về công việc này.
Mình tên là Hồng, mình chọn học ngành chăm sóc trẻ em vì mình luôn đam mê cái ngành này, làm việc với trẻ em. Bởi vì trẻ em như một tờ giấy trắng vậy đó, bé như một chiếc gương phản chiếu từ bản thân mình. Chúng thực hành hay là copy từ mình, vì vậy mình thích làm việc với trẻ em và nhìn chúng lớn lên và học hỏi phát triển kỹ năng mới mỗi ngày, rồi tạo giá trị bản thân cho mình, mầm non tốt mở đầu cho nền giáo dục, làm cho cái bản thân mình tự tin lên, vượt qua những cái rào cản tự ti. Thì mình trang bị tốt cho bản thân mình là kiến thức chăm sóc trẻ em, sự kiên nhẫn của mình, cái lòng yêu thương đối với trẻ em và cái sự sáng tạo của mình. Đó là những phẩm chất mình cần để thành công trong cái nghề mầm non này. Và mình phải bình tĩnh thích nghi, liên tục xử lý mọi tình huống khác nhau đến từ trẻ. Dạ. Không phải trẻ không đâu mà phụ huynh nữa nha. Mình chuyện gì xảy ra, tại vì mỗi một nước, mỗi một văn hóa khác nhau. Một phụ huynh ở châu Á hoặc là Trung Đông hoặc là Tây hay là như gì. Nhưng mà mình phải xử lý cả trẻ em và phụ huynh. Họ những cái thắc mắc gì đó là mình phải 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 xoa dịu và giải thích họ. Dạ. Là kiểu như là cái này là mình phải là include vô trong cái việc học và việc chơi của bé vậy đó.
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Đó là cách xử lý của mình mọi tình huống, cả trẻ và phụ huynh. Bạn nhầm khi khó khăn nhất cũng là đồng nghiệp nữa nha. Nếu mà đồng nghiệp trong nhóm mình họ thương mình, họ hỗ trợ mình, còn mà đồng nghiệp nữ với nữ nhau cũng hơi khó. Một người nào cũng có cái sự ích kỷ và một người nào cũng họ muốn là bạn phải làm theo tôi. Đó là như vậy đó.
Yeah.
Tôi là leader. Nhưng mà mình phải teamwork. Mình phải học hỏi và hiểu được người ta họ nói mình như vậy là người ta có thể là người ta có hỗ trợ mình sau này hay không, hay là mình chia sẻ công việc với người ta để người ta giảm stress hay không. Mình suy nghĩ nhiều cho người khác một chút xíu, chứ đừng mình suy nghĩ tôi làm việc này là tôi phải làm việc này, tôi không phụ giúp bạn. Thành ra mình cũng phải có sự quan tâm chia sẻ nhiều lắm. Yeah. Mình làm đi rồi mình biết cái nhiều cái quan tâm cả đồng nghiệp, cả phụ huynh, cả trẻ em. Thì lúc nào mình giờ mình cũng vẫn còn thấy đang vui để mình làm được cái nghề này. Rồi ai nói tới nghề này mình nói tới sát. Giống như là phụ huynh mà vô mà gặp họ mà gặp mình nó không nói gì thôi, họ rước con họ về mà mình hỏi thăm người ta nói gì trẻ hay là người ta nói mình luôn. Nói với mình á, chia sẻ những cái gì bé ở nhà hay là bé hành động như thế nào á, họ nói cả buổi luôn á.
Cindy, người vừa tốt nghiệp chương trình Master of Teaching Secondary Internship theo mô hình vừa học vừa làm tại Victoria, cũng có những chia sẻ hữu ích về kinh nghiệm tích lũy cũng như là công việc hiện tại của cô tại một trường trung học ở Melbourne.
Không biết ở Victoria, nhưng không biết ở Auckland, nhưng ở Victoria, những cái đại học ở Victoria có hai cái option. Một cái là mình học Bachelor of Education, là 4 năm full time, sau đó sẽ thành cô hoặc là thầy giáo. Và cái option thứ hai là mình có thể là học Master of Teaching là 2 năm thôi. Giống như Cindy nói với chị Anh đó, là đầu tiên Cindy muốn có thể giống như làm bác sĩ hoặc là y tá, cũng như mình open to những cái different ideas, giống như cũng là có thể làm cô giáo hơn á.
Những cái
benefit của Bachelor of Science nghĩa là mình có thể tự học thêm, rồi mình có thể tự quyết định những cái ngành nào mình best suited hơn. Khi mình giống như vừa học và vừa làm cũng khó, nhằm lúc mình cũng không có nhiều thời gian nên Cindy phải giống như cố gắng chuẩn bị sắp xếp trước thời gian, cũng xài giống như diary planner. Và cũng tại là Cindy có cái niềm đam mê dạy cho đứa trẻ và cũng giống như rất là thích môn toán và môn khoa học, mình có thể vượt qua những cái khó khăn này. Ai mà có lòng đam mê muốn cũng như tiếp xúc với tuổi trẻ và like enjoy sharing knowledge, working with kids là cái nghề teaching là cũng hợp lý và like suitable. Những cái nghề thầy cô giống như dạy là luôn luôn cũng always like có những nhiều cơ hội để học thêm. Yeah, mỗi tuần như sao mỗi năm thì có nhiều cái meeting và nhiều cái
training,
that's right. Training, like yeah, so many types of training. Và ở trường á, người ta cũng giống như sẽ có training meetings từ mấy cái thầy cô ở trong trường, hoặc là cũng interesting là người ta sẽ invite mấy người khác at different organization để tới trường để share knowledge.
Thưa quý vị thính giả, trong những tuần vừa qua thì chương trình Chọn Nghề Gì đã có loạt bài chi tiết về nhóm ngành y tế và chăm sóc sức khỏe cùng với nhóm ngành giáo dục, với những chia sẻ thực tế từ những người trong cuộc. Trong các số sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về các nhóm ngành khác, bao gồm công nghệ thông tin và an ninh mạng, xây dựng và kỹ thuật, năng lượng tái tạo và khoa học môi trường. Những ngành nghề này không chỉ mang lại cơ hội việc làm rộng mở, mà còn có tiềm năng nhận được mức lương hấp dẫn và cơ hội định cư cao tại Úc.
Để tìm hiểu thêm về danh sách các ngành nghề ưu tiên định cư, thì quý vị có thể tham khảo thêm thông tin từ các nguồn chính thức của chính phủ Úc.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Kim Anh cũng xin được nhắc rằng những quan điểm và trải nghiệm được chia sẻ trong câu chuyện này chỉ mang tính chất cá nhân. Chúng tôi không ủng hộ hay quảng bá cho bất kỳ tổ chức giáo dục, dịch vụ tài chính hoặc là tư vấn cụ thể nào. Người đọc nên tự nghiên cứu và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp khi cần thiết. Kim Anh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.